ngày 30 tây tháng 9 là ngày đầu tiên của khóa học kỳ 3 này. Con xin đại diện cho các bạn đạo xin Thầy ban lời huấn từ để khai mạc khóa học này. Cảm ơn Thầy.
Hôm nay là buổi đầu tiên của khóa 3. Rất hân hạnh được tái diện các bạn nơi đây trong một lòng thành kính để tìm tại sao chúng ta có lớp học. Cái gì kêu bằng siêu cấp? Siêu cấp là vô hình, vô tướng, là chúng ta tiềm tàng cuối cùng của thể xác của chúng ta. Con người hiện tại đây sẽ đi đến đâu? Rốt cuộc bác các bạn đã ra đời trong lúc bơ vơ gian trần khóc lóc cho đến khôn lớn, nay già tóc bạc mắt lỡ, đi đâu? Các bạn đã thấy rõ rằng các bạn phải trở về không, trở về siêu cấp thanh tịnh vô hình vô tướng, không phải cái mặt này, không phải cái tánh này, không phải cái tâm này, mà để sống trong sự tranh chấp không khai triển về tâm linh. Chúng ta bước vào điển giới mới được thật tìm ra chân giác, biết phần hồn của chúng ta không còn sự tranh chấp, nhưng mà chỉ lo học hỏi, tự thanh lọc lấy mình để tiến hóa mà thôi. Các bạn phải lui về dung điểm sẵn có, cái quyền tối hậu của các bạn. Các bạn có quyền trở về với chính bạn. Không phải cái mặt này là của bạn đâu, không phải số tiền này là của bạn đây đâu, không phải căn nhà này là của bạn đâu. Tất cả đều là không, của thiên cả địa, bạn không có gì hết. Cho nên bạn mới giữ được cái tâm thức trở về với sự chân giác. Bạn mới thực hiện cái quyền năng của các bạn là tha thứ và thương yêu, trong tinh thần xây dựng kẻ mến đấng cha trời. Thấy rõ Ngài đã xây dựng cho chúng ta từ ly từ tí, xanh cây cỏ, vạn linh để thể hiện cho chúng ta thấy. Kể cả hột cát hiện tại, hột cát là chủ chúng ta mà chúng ta còn chà đạp nó kìa mà. Đừng nói chuyện ông trời. Hột cát các bạn đang đạp trên nó, sau này các bạn chỉ nhờ nó mà sống. Nhưng các bạn sống với mẹ hiền, các bạn bắt con coi mẹ hiền không ra gì, coi cha các bạn không ra gì, coi tình thương đạo đức không có ra gì, đó là một đại tội. Hạt cát mà nó phục vụ cho chúng ta vô cùng. Các bạn thấy cái ly để trên bàn này phải tự hạt cát lên. Nó phục vụ bất phân giai cấp, thực hiện được tình thương bác ái rõ ràng. Nhưng mà chúng ta lại vắng tình thương và bác ái, rồi chúng ta nói ta người tu, tu cái gì? Cho nên chúng ta biết rồi, ngày nay chúng ta thức rồi, chúng ta mở ra hết rồi. Cuộc đời chúng ta đã ôm biết bao nhiêu cái không, của cải, tình, tiền đều là không. Ngày hôm nay chúng ta còn chưa nhìn nhận ta là vốn không, phải không? Chúng ta nhìn nhận ta vốn là không thì chúng ta không có đau khổ vì tình, không có đau khổ vì tiền, không có đau khổ vì địa vị và tranh chấp. Vốn chúng ta là không. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái gì để tìm tàng cái sự không đó, là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta có cha mẹ đời ở thế gian để cho chúng ta dựa vào, chúng ta thấy rõ rằng cha mẹ đã thương yêu và hy sinh cho chúng ta vô cùng. Mà ngày nay chúng ta ngược đãi cha mẹ chúng ta là cái chuyện đại tội. Chúng ta thấy rõ rồi, ta có tội, ta một tội nhân chứ không phải người tốt đâu. Đừng tưởng tôi mặc đồ tốt ở nhà sang tôi là tốt, tâm tôi không tốt. Vì tôi chưa hiểu tôi, chưa hiểu cha tôi, chưa hiểu nguồn cội, chưa hiểu quyền năng của đấng cha trời đã tạo ra tôi có hình thù hiện tại. Mà tôi còn ở trong tranh chấp, mê loạn, đau khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay tôi có cơ duyên, duyên lành để tôi học cái khóa siêu cấp. Siêu cấp để làm gì? Trở về với chính tôi. Tôi là vô hình, vô tướng. Tôi là một điểm liên quan giáng lâm xuống thế gian, ngự trong thể xác này, đang điều khiển thể xác về này, mà không biết tam giới thượng trung hạ ở đâu. Làm việc không được, chỉ ý lại. Nghe có bề trên thì ý lại bề trên, nhưng mà không biết ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Các bạn từ ở trên giáng lâm xuống thế gian chứ, nói tới bề trên các bạn thích lắm, nôn nức lắm. Tôi muốn về với cha, tôi muốn về với Quan Âm, tôi về vòng lai thiên cảnh. Nhưng mà tôi không chịu về. Tại sao muốn về mà không chịu về? Đó, tự mình đã mâu thuẫn. Tôi muốn về chứ tôi chưa thực hiện về. Tôi thực hiện về thì tôi lui về cái không, tôi mới thực hiện về. Tôi còn ôm cái có, tôi còn ôm của cải, tôi còn ôm địa vị, tôi còn ôm tiền tài, làm sao tôi đi được? Rồi tôi bỏ cơ sở tốt đẹp ở bên trên, nói tới thần tiên bồng lan, tiên cảnh, nói tới thanh sạch ở thế gian, nói tới dầu thơm ai cũng thích. Nhưng mà mình không thơm, muốn thơm thì phải thanh nhẹ, mà muốn thanh nhẹ phải buông bỏ. Tâm thức của chúng ta không nuôi hận thù nữa, không nuôi những cái chuyện tranh chấp vô lý nữa, mà nuôi những sự xây dựng cho chung. Tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang sống trong cái hơi hít vô và thở ra của Thượng Đế ân ban, của ông cha trời đã săn sóc, hai bàn tay ôm chúng ta không bao giờ rời chúng ta, và xây dựng cho chúng ta tiến. Có thể nói rằng làm tôi tớ kiếp kiếp đời đời với chúng ta, mà chúng ta còn chưa ăn năn, còn phản bội chân lý, làm sao chúng ta tiến được? Các bạn là thiên liêng giáng lâm xuống thế gian, ngự trong thể xác này, mà các bạn không nhìn nhận bạn là thiên liêng để trở về với trời. Thiên liêng là liên hệ với ông trời, mà còn không chịu nhìn nhận thì làm sao các bạn tiến được? Cho nên khi chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta buông bỏ tất cả, huynh đệ tỷ muội cho chúng ta đằng chung đồng chung sống trong một nhịp thở, trong một hơi thở. Rồi người nào cũng ở trong cái khuôn khổ thể xác, mỗi người một bộ xương, mà sống với một tia điển linh động trong tâm thức. Đó là điển linh quang. Các bạn nhây mắt được, các bạn nhìn được, các bạn thở được, các bạn trách được, các bạn biết ngứa biết đau. Đó là cái điển cảm thức chứ không phải xác này. Xác này đâu cảm thức. Nếu xác này cảm thức á, thì vô trong nhà quàng, nhà chết, nhà đây chôn những người chết, thì chúng ta kêu nó đứng dậy được, nó không có đứng dậy được. Cái xác này là không phải nó tạm, còn cái thức của các bạn là một luồng điển, luồng chơn điển đó bất diệt. Thì bạn là một tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, các bạn phải nuôi dưỡng niềm tin sẵn có của các bạn, là trở về với sự chính giác của các bạn, là luồng điển bất diệt, là hồn bất diệt, không có bao giờ mất. Các bạn mới thấy cái giá trị này. Khi các bạn biết được cái điển của các bạn là không bao giờ bị mất, thì các bạn mới dám thực hiện tình thương và đạo đức. Bạn dám chia sớt cho người khác, thì chứ ai cho bạn nếu bạn chia sớt? Bạn có ông trời, bạn có người cha yêu quý đang ngự trong càn khôn vũ trụ này cho các bạn, giúp các bạn trong cái khi mà các bạn bất ngờ mà các bạn được. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong chỗ bất ngờ, giây phút này chúng ta được nghe đạo pháp, được nhìn mặt nhau, được thấy rõ căn bản của chính ta là từ siêu cấp giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta học cái khóa siêu cấp không có phải lạ. Chúng ta đi trở loay nhoay đi trở về căn bản của chúng ta, thì chúng ta phải bỏ sự hận thù ghen ghét trong nội tâm, đừng chia sẻ tâm can tỳ phế thận ta nữa, đừng chia năm xẻ bảy nữa, hòa ái tương thân để dẫn tiến phần thanh điển sẵn có của chính mình. Mới sống trong cái thức hòa đồng, mới biết giá trị của đạo đức, thương yêu. Sống chung trong nhà mà còn gây gổ giận hờn, làm sao phát triển được? Thử tâm một chút là dặn rồi. Chúng ta phải lui về thanh tự, tha thứ. Nhịn nhục là quan trọng. Khi các bạn biết nhịn nhục thì các bạn có tất cả, không có thiếu món. Mà các bạn không biết nhịn nhục thì không bao giờ các bạn có một cái gì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta rất nhịn nhục mới được trưởng thành, được lớn lên. Rồi trong sự kích động và phản động chúng ta cũng đã nhịn nhục. Ngày nay chúng ta tìm môi đạo để hướng cái lỗ mũi của chúng ta hít hơi thở thanh khí của trời Phật đã ân ban, sẵn sàng hướng độ chúng ta tiến qua. Ông cha yêu dấu của chúng ta giàu có phong phú vô cùng, và chúng ta cũng giàu có phong phú vô cùng, mà chúng ta chỉ biết xài phí và không nuôi dưỡng, không còn tình huynh đệ, ghét nhau, tạo sự xấu cho nhau, rồi làm sao phát triển? Có phải đóng cửa làm sao tiến? Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết tu rồi. Huynh đệ phải nhìn nhận lẫn nhau, tìm rõ con đường tu, làm sao trở về với chính họ. Rồi ta mới tìm đường trở về với chính ta. Phải chịu tu, không tu không được. Các bạn không tu, các bạn thấy ỷ lại mẹ cha, Ở thế gian này các bạn cũng ỷ lại mẹ cha, mẹ cha đang sống các bạn ngồi ỷ lại. Rồi tới lúc nào mẹ cha chết rồi các bạn chỉ biết khóc thôi à. Tại sao giai đoạn đó tôi không thấy lấy cái ảnh hưởng của mẹ hiền tôi mà tôi đi, tôi tự đi trước đi, bây giờ tôi khỏi bơ vơ. Thì muốn tránh cái cảnh bơ vơ đó phải thực hiện, thực hiện cái khả năng sẵn có của chính mình. Ta phải nhớ tha thứ và thương yêu. Nếu cha mẹ chúng ta không tha thứ và thương yêu thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian thì bị bóp mũi chết rồi đâu có nuôi tới ngày nay. Chúng ta ở trong cái nguồn gốc đó, chúng ta phải làm điều này chúng ta mới tiến được. Nếu mà chúng ta ở trong nguồn gốc đó mà chúng ta đi ngược lại là tự sát mà thôi, không bao giờ phát triển được. Cho nên tu không phải buồn để đi tu, không phải. Tôi là tôi tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của tôi. Tôi thấy cộng đồng càn khôn vũ trụ, có trời, có đất, có hoa quả dạng vật đều sống trong quân bình thăng hoa và tiến hoa. Còn tôi thì bơ vơ, nay trách người này, mai trách người nọ. Tôi thấy tôi đau khổ trong tâm, chính tôi đã hại tôi. Tôi làm cho tôi mất quân bình, bây giờ tôi tháo gỡ những cái tình trạng đó đi. Tôi mang một cái tâm bệnh từ mấy chục năm mà tôi không biết cách nào mà trị cái bệnh cho tôi. Bây giờ tôi có cái quyền năng của Thượng Đế, tôi thấy đem cái ánh sáng đó, tôi phải đem cái tia điện đó, tôi trở về với tia điện đó, tôi mới sống đời đời. Tôi là một luồng điện linh quang rõ ràng, tôi không bị diệt. Dù bỏ thể xác này, bỏ của cải này, tôi còn của cải khác và có thể xác khác. Tại sao tôi phải lo âu? Nghiệp duyên tại thế tôi đã học bài. Học bài kích động và phản động của chồng con, để tôi có cơ hội thức tâm và trở về quê nội, trở về quê hương chốn cũ bất diệt của chính tôi. Một cơ hội quý báu, lấy quang làm ơn, cảm ơn mọi người, quỳ lạy mọi người. Tôi được cơ hội tu nhờ những sự kích động bên ngoài. Chiếc thuyền tôi có thể trở về bến giác được cũng nhờ gì? Nhờ phong ba bão táp mới thử được chiếc thuyền tôi nó vững. Và chính tôi là người trách nhiệm lèo lái nó trở về bánh giác. Khi tôi thức tâm rồi tôi chỉ cứ đâm đâm đi một đường trong không mà có. Cho nên các bạn tu, tôi giải thích cho các bạn nghe tại sao các bạn đi trở về không. Vốn các bạn là không. Mà mất cái không từ lúc chào đời nhiều kiếp rồi, bây giờ còn ôm cái có, mà cái có này sau này nó sẽ không. Chúng ta đã chứng minh rõ, chúng ta đã ôm từ cái có mà trở về không. Của cải các bạn làm bấy nhiêu, bây giờ có xu nào đâu, về không. Rồi các bạn phải tìm cái không nó để trở về có. Cái cảnh đó là cái cảnh Phật tâm trong nội tâm của các bạn, không nhờ đỡ ai, có sẵn hết rồi. Và chỉ có thực hành, giải tỏa, mở nó ra thì nó mới đến. Không mở nó ra không bao giờ đến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung, cho không phải cho tôi. Các bạn thực hiện tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Mà các bạn từ tâm bệnh đau khổ mà giải quyết được tâm bệnh đau khổ của các bạn, thì người kế tiếp cũng sẽ hưởng. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Chính bạn sửa được bạn là ảnh hưởng người khác. Cho nên kêu bằng tự tu tự tiến, không có ỷ lại nữa ai, không có ỷ lại một vị thần thánh nào, kể cả cha trời. Cha trời đã giúp chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta. Mà nếu chúng ta còn ỷ lại thì chúng ta chỉ có ở đây mà thôi. Mà chúng ta đi tìm đấng cha trời thì chúng ta sẽ trở về với Ngài. Chúng ta tìm mẹ ta, chúng ta mới sống với mẹ ta. Tìm cha ta, chúng ta mới sống với cha ta. Thì chúng ta phải nắm cái hạnh của người để đi tới. Hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã có chưa? Kiểm điểm lại hạnh hy sinh nhịn nhục của người chúng ta đã học được bao nhiêu phần trăm? Cho nên có người ôm được cha rồi nói chú cha tôi có cha rồi, không phải. Đã học được cái hạnh của cha chưa? Cha sanh tử một lượt, sống vô cùng với chúng sanh bất phân giai cấp, bình đẳng giải tiến. Chúng ta sống trong giới nào chưa? Chứ đừng có ôm cha mà thất bại. Cho nên nhiều người đã nghe qua những cái chân lý bên trên xuống, kêu đừng ôm cha và thực hiện như cha, gánh khổ như cha. giáng lâm xuống thế gian có vợ có chồng là gánh đó các bạn. Gánh mấy chục năm ăn cây nuốt đất, gánh chứ không có hưởng, không có hưởng cái món quà nào hết. Làm một người mẹ hiện tại thế gian này không có hưởng được cái gì, chỉ gánh mà thôi. Một người cha cũng vậy, chỉ gánh mà thôi. Thì chúng ta thấy ông trời đã gánh biết bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ tâm linh không? Cho nên chúng ta gánh bao nhiêu đó đừng có than phiền gánh nữa, tiếp tục gánh nữa. Càng gánh càng mở trí, càng gánh càng khai tâm, càng gánh càng khôn ngoan trong cái thức hòa đồng. Các bạn thấy chưa? Ý thức được cha, gặp được cha, nghe được chân lý của bề trên, chúng ta mới thực hiện chân lý đó, thì chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Trong cái giây phút hòa tan đó là giây phút vinh quang nhất của phần hồn của các bạn. Chứ không phải các bạn ngồi đóng đó rồi gặp cha. Không, cái tâm các bạn phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp vô lý, các bạn phải tự trách các bạn. Đừng có rước rác vào tâm nữa, luyện nó đi và xây dựng cái phần sẵn có của chúng ta để mở cái thức hòa đồng. Mà thuyên chuyển bất cứ lúc nào, giải tiến bất cứ lúc nào, cởi mở bất cứ lúc nào. Quy vô cùng, chân lý một chút xíu thôi, điểm tĩnh tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta thiếu thực hành là đau khổ vô cùng, sau này trách không được. Một cơ hội cuối cùng là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Địa ngục là một nơi để nhắc phần hồn thức tâm và ăn năn chừa và không có tái phạm nữa. Dứt khoát như vậy mà được luân hồi làm con chim, con gà, con người. Mà ngày nay chúng ta là đã có cơ hội làm con người rồi mà chúng ta còn chưa dứt khoát nữa. Tưởng là cái mạng này nó sẽ hỗ trợ cho tôi đời đời đâu. Nó chỉ mấy chục năm thôi. Học một khóa ở đây một tuần thì một tuần, mà học một khóa làm người mấy chục năm là mấy chục năm thôi. Mà không chịu học thì uổng rồi, uổng phí cái cuộc đời của các bạn rồi. Tự giải tán tâm linh của mình thành cây cỏ khổ cực biết là bao nhiêu. Tất cả cảnh địa ngục thể hiện ở trần gian trước mắt các bạn. Tôi đã thường nói cọng cỏ nó cũng có cái rễ cỏ để hút nước mà sống, con người có cái miệng để ăn mà sống. Hỏi chứ nó có tương đồng với chúng ta không? Nhưng mà tại sao nó phải bị vậy? Nó đã làm sai, nó bị phân tán, hay là có những vị Bồ Tát cũng đã làm cây cỏ, những vị thuốc linh dược để cứu đỡ độ chúng sanh, là cái đại nguyện của Ngài đã cứu độ chúng sanh. Mà chúng ta uống thuốc đó là không biết cái hạnh nguyện của Bồ Tát, rồi chúng ta dòm cây cỏ không thấy rằng tội trạng của nó đang tiến hóa. Và khi mà chúng ta thấy được đối phương, chúng ta mới thấy rõ ta đang tiến hóa. Vậy bây giờ ta làm gì? Đúng hay là không? Sai ở chỗ nào? Chúng ta phải kiểm điểm. Thật sự các bạn kiểm điểm chừng nào, các bạn biết cách các bạn chừng nào, thì các bạn sẽ trở về kể trung, cởi mở và thanh nhẹ, sống trong sự nhàn ả và tu theo cái pháp như ý của bạn muốn. Biết cỡ mở thì nó thanh nhẹ, còn không biết cỡ mở thì nó nặng trĩu. Hai người trong gia đình gây gỗ một chút là thấy nó nặng rồi, nặng tâm, nặng ngực rồi. Mà hai người thương yêu cỡ mở nó vui biết là bao nhiêu. Mà chúng ta bao nhiêu người ngồi trong phòng này đều hướng thượng và thương yêu. Nhìn mặt nhau, anh chị em chung một nhà, chung một quả đi cầu không chạy đi đâu hết. Rốt cuộc mỗi người, một người cũng là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, chứ không có ai ở vĩnh cửu trong căn nhà này đâu. Của thiên trả địa đâu có ai giữ được cái gì. Khi các bạn hiểu được cái chân lý này thì chúng ta lúc nào cũng an toàn. Giờ thiền các bạn rất thanh nhẹ và các bạn thấy rằng tôi đang làm việc với Thượng Đế. Thượng Đế khổ tôi khổ, Thượng Đế nhẹ tôi nhẹ, chúng sanh khổ tôi khổ, chúng sanh nhẹ tôi nhẹ, vạn linh đặc tiên. Các bạn thấy không? Giờ thiền các bạn là ở trong cái chuyện hòa để tiên. Chứ không phải giờ thiền các bạn mà để suy nghĩ, nghĩ lợi dụng cái tinh vi của ông Phật, lợi vận dụng sự tinh vi của đấng cha trời để dẫn tôi, nhưng mà tôi không chịu đi. Tôi mở thức hòa đồng là tôi chịu đi. Tôi không mở thức hòa đồng là tôi không chịu đi. Cho nên nhiều người tu bao nhiêu kiếp cũng vẫn vậy đó thôi. Luân hồi đi qua đi lại, làm ác chút, trịch chút, làm con thú. Từ từ con thú ăn năn trở nên làm con người, cứ luân hồi mãi mãi, khổ biết là bao nhiêu. Làm con người được bằng nhiều kiểu áo, làm con thú một kiểu mà thôi. Các bạn phải nhớ cái này. Sự hình phạt đó và sự mong muốn đó do bạn mà thôi. Bạn làm điều xấu, sai quấy, ích kỷ, ghen ghét thì cái tánh của các bạn càng ngày càng hẹp. Lúc chết thì các bạn chỉ làm con thú trong phạm vi hẹp mà thôi. Còn cái tâm các bạn mở, khai triển, có cơ hội làm con người. Cho nên con người có sanh đẻ, có nuôi dưỡng, có giáo dục. Làm người mẹ là biết tha thứ, thương yêu con, quý trọng. Thấy rõ không? Nó học cái hạnh đó. Vì nó có sẵn cái trình độ đó, nó mới được ở cái giới đó nó học. Và tiếp tục học nữa, nó là tiên Phật. Còn không chịu học thì không bao giờ có cơ hội làm tiên Phật. Chỉ tự mình cách mình, tự mình hại mình và tự mình giết mình mà thôi. Cho nên Thượng Đế rất công bằng. Chứ không phải nói ông trời binh nhà giàu ghét nhà nghèo, không phải. Rất công bằng, muốn cái gì cho cái nấy. Hỏi cho ông nhà giàu khổ, khổ. Ông có không tiền khổ, khổ. Hai ông cũng khổ mà nó binh ông nào đâu. Ông nhà giàu thiệt giàu, hỏi thiệt ông cũng khổ. Không có sướng chỗ nào, khổ cái tâm. Lo cho vật chất, lo cho nhà cửa, lo cho sự tranh chấp. Xã hội đủ chuyện hết, là khổ. Còn người nhà nghèo thiếu thốn cũng khổ. Hai người mang cái khổ để thức tâm. Mà không hay lại trách ông trời lo cho tụi đó, không lo cho tôi. Chính mình không lo mình. Mình là đi trách người. Mẹ sanh mình ra, mình khôn ngoan, mình biết lo cho mình. Thì mẹ nhẹ gánh. Mà con không biết lo cho mẹ, cho con thì cứ trách mẹ, mẹ cũng chịu đó thôi. Cho nên mẹ học cái gì? Học nhịn nhục. Nhịn nhục tới giờ phút lâm chung. Thấy còn đi đứng được thì mẹ mẹ con. Khi mà mẹ bệnh 3 năm nằm trên giường, lúc đó là không còn mẹ con nữa đâu. Nó bật bà đã cho bà chết cho rồi. Thấy không? Ở đời, cái tình đời nó chưa hiểu được. Thương, yêu, chưa biết. Yêu chưa thật là yêu, thương chưa thật là thương. Vì nó không hiểu chân lý, cho nên ông trời không có trách. Yêu là để cho nó học, nó tiến tới quy không. Yêu thật yêu mới là không còn yêu nữa. Mà thương thật thương mới không còn thương nữa. Cái phần không nó sẽ làm việc cho tất cả. Phải giải tiến cho tất cả. Thì cái gì rồi rốt cuộc cũng phải quý không. Định luật đã cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử nhất định. Ai cũng phải qua hết. Có người nào tránh được không? Nói lẻo lẻo anh hùng hăm he, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải nằm trên giường bệnh mà chết. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta ăn năn, chúng ta mới tu và phải tự sửa lên mình. Để thấy rõ cái chân tâm của mình và làm sao trách mình, đừng trách người khác, đừng trách người mẹ mình, trách mình đi. Mẹ mình không có lỗi, mang nặng để đau là đã chuộc tội rồi, người không có lỗi, chính ta là người có lỗi, không biết mẹ, không biết thương yêu mẹ. Không biết phục vụ mẹ. Mẹ đã phục vụ hầu hạ trong lúc chúng ta ra đời. Chưa biết ăn phục vụ cho biết ăn uống. Chưa biết đi phục vụ cho chúng ta biết đi. Tôi nói năng mẹ cũng phục vụ luôn. Mà ta chưa biết phục vụ mẹ. Để lúc mẹ chết sự ngồi đã khóc hô hô hô. Biết đâu. Biết đâu tìm mẹ nữa. Chỉ có một người mà thôi. Cho nên chúng ta phải ăn năn sớm đi. Thức tâm sớm đi. Trở về với phần hồn càng ngày càng sớm để phục vụ. Phục vụ đúng cái tinh thần của người mẹ hiền đã phục vụ chúng ta. Và chúng ta vay trả rõ ràng. Nếu chúng ta biết phục vụ như Thượng Đế thì Thượng Đế đâu có phải bận tâm. Mà mẹ hiền ta cũng không bận tâm, mà mẹ hiền lại được siêu thoát. Nhiều người chết rồi mới cầu cho chồng được siêu thoát mà không biết phục vụ, chồng không có siêu thoát. Vợ muốn cho chồng siêu thoát phải biết phục vụ, lo tu, lo cải tiến tâm linh, đó là phục vụ. Phục vụ cái cơ tạng này, ông trời đã cho chúng ta thượng trung hạ, có đầu, có mình, có tay chân rõ ràng. Ông trời cho mà không biết phục vụ. Ông trời đã phục vụ mình mà mình không biết phục vụ nó. Mình xài phí nó, mình dâm dục, mình hơn thua, mình tranh chấp, mình ghen ghét, mình ích kỷ. Cái đó là cái gì? Phá hoại. À, phá hoại cơ tạng ông trời thì ông trời phạt. Và nếu chúng ta biết xây dựng cái đó trở nên một cơ đồ tâm linh tốt đẹp, thì chúng ta phải đi ngược lại. Ghen ai? Ghen sao phần hồn ngu quá không biết ông trời. Ghét ai? Ghét phần hồn ngu quá không biết nguồn cội. Giận ai? Giận phần hồn tại sao lo tranh chấp. Đó là chúng ta nắm một cái kỹ thuật tháo gỡ những sự tâm tối có thể dồn dập trong nội tâm chúng ta. Chúng ta ngược lại hết, trách ta không trách ai. Tất cả thế giới ai cũng tốt, mà chỉ có mình tôi là người xấu nhất ở thế gian này. Tôi chỉ biết học và tiếng, cọng cỏ cũng hay hơn tôi. Cọng cỏ có biến thành linh dược để cứu sinh loài người, giúp cho con bò được tiếng. Chúng ta nhờ con bò chúng ta mới sống, mà chúng ta không có hạnh hy sinh. Trách không? Trách ta thiếu hạnh hy sinh. Các bạn càng hy sinh nhiều, các bạn càng hưởng nhiều những cái gì của nhân loại và ông trời sẽ ban cho các bạn. Cho nên chúng ta phải học nhịn nhục hy sinh. Cho nên các bạn tu ngồi thiền để chi? Để sửa tâm, sửa trí, mở trí để khai triển. Chứ không phải tu để ngồi để chụp hình, tu để sửa. Cho nên các bạn phải biết niệm Phật, dùng ý chí niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là điển, nó mới mở cái thức hòa đồng. Cho không phải niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma, vậy là thành người ác rồi. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để đuổi ma, tôi niệm Phật để ác à, tôi niệm chi, tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật, thế mà tôi niệm Phật làm gì? Mà tôi niệm Phật để hòa thì tôi mới niệm Phật. Mà trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh cho tôi, tâm hồn tôi được quy nhất, thức hòa đồng tôi được mở, tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi. Cái của vô cùng tôi ăn không hết, tôi không có lo đói, không có lo khổ nữa, tôi lo vắng tình thương mà thôi. Ngày giờ phút khắc nào tôi tin Chúa thì Chúa trong tôi, tôi tin Phật thì Phật trong tôi. Tôi phải hành động như vậy. Trong một giây phút mà tôi quên Chúa, quên Phật là tôi tự giết tôi. Chúa Phật là gì? Biểu hiện sự bác ái và công bằng, mới đem lại sự bằng an cho mọi người. Cho nên chúng ta là một người vợ, mà là một người mẹ hay là một người cha, cũng ở trong cái mầm mắm bác ái và công bằng. Cho hôm nay các bạn về đây thiền viện quy thức là căn nhà của chúng ta. Chúng ta có quyền nói ra những gì đau khổ trong nội tâm để huynh đệ tỷ muội bàn giải cho chúng ta. Căn nhà của ta là xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Chúng ta là người ước mong trở về với Thượng Đế. Chúng ta phải mở tâm chúng ta ra, không nên còn nuôi dưỡng cái sự mê chấp nữa. Phải từ khước tất cả những sự mê chấp trong nội tâm giữa huynh đệ và huynh đệ. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Học thì phải tiến, chứ học mà thụt lùi học chi? Tôi tranh chấp ở nhà, tôi tranh chấp tới đây, tôi không còn tranh chấp nữa. Tôi về cái nhà chung của tôi đóng góp, nhà của ông trời thúc đẩy tôi xây dựng, chứ không phải người thường. Tôi về với nhà của người cha yêu quý, tôi phải có cái tâm yêu quý tất cả mọi người. Cho nên con đường tu học dài đằng đẵng, mà nếu các bạn không biết sử dụng khả năng sẵn có của các bạn, đó là cái hành lý để trở về nguồn cội, mà các bạn không biết sử dụng là các bạn đi vô chỗ thất bại, tranh chấp. Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu lần tranh chấp với nhau, rốt cuộc có ai đã thắng ai đâu. Rốt cuộc không có phần hồn chết, nhưng mà sự thất bại hiển hiện trước mặt. Giết chấp nhau, bỏ lỡ cơ hội tiến hóa. Mà tha thứ và thương yêu thì cái cơ hội tiến hóa chúng ta nắm liền trong tay và cứ đi tới, không bao giờ thụt lùi. Cho nên quý thầy và lành thầy, chúng ta có ngày hội ngộ nơi đây để học đạo và tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp. Tôi cũng đã tu mấy chục năm rồi, và những cái gì tôi tìm được tôi nói ra cho tất cả các bạn, để các bạn hiểu, các bạn tu, các bạn trở về với chính bạn, chứ tôi không có lợi dụng các bạn. Chỉ chính các bạn nhiều khi kính nể tôi, hình như các bạn đã thần thánh quá, tôi không bao giờ tôi chấp nhận. Luôn luôn tôi từ chối. Và tôi thấy rằng chúng ta chung nhau huynh đệ tỷ muội, học hỏi với nhau mới có tiến hóa, bàn cãi với nhau mới tiến hóa, lo tu lo tiên nó mới cởi mở. Còn đề cao một người thì chúng ta đi thụt lùi mà thôi, không có bao giờ tiến. Cho nên các bạn đừng có hiểu lầm trong cái chuyện phong kiến xa xưa kia chúng ta không có xài nữa. Chúng ta phải trở về với chánh giác, vì chúng ta ở trong khoa học chúng ta thấy rồi. Hồi xưa nói chuyện đi lên cung trăng, ai tin? Chúng ta tâu cho ông vua đó, ông vua cũng chắc đạo, làm sao lên cung trăng được? Ngày nay hả, lên cung trăng được nhờ cái gì? Nhờ sự bờ bạn bạc ngồi chung với nhau, giữ lấy tinh thần xây dựng mới đưa vật chất lên cung trăng được. Rồi bây giờ chúng ta tu nhờ cái gì đây mà chúng ta xuất hồn được? Nhờ sự thành quả thích tâm của bạn đạo trao đổi với nhau và cho biết đường lối nào mau chậm để học và tiến. Thì chúng ta phải hòa với tất cả mọi người chúng ta mới có cơ hội tiến. Còn chúng ta khắc khe với mọi người, chúng ta đi vô đây làm gì? Chúng ta trở về với cộng đồng tâm linh của người cha yêu quý thì chúng ta phải mở hết. Bỏ hết chuyện đời, không có phải chuyện đời là chánh. Cái tâm, cái thức tôi là chánh. Bây giờ tôi phải tìm cái tâm thức tôi khai mở. Nhưng mà dù có gặp phải những sự kích động và phản động ngay trong căn nhà này, tôi cũng thấy lấy quan làm ăn thì tôi mở cho đối phương, tôi cũng đóng góp. Chứ không phải ông thầy ngồi giảng đây là đóng góp. Tôi là người đóng góp thật sự. Nếu không có tôi làm sao có ông thầy có cái chân lý mà giảng ra cho tất cả mọi người nghe. Thì chúng ta đồng học đồng tiến, có phải công bằng không? Thức hòa đồng phải như nhau không? Chúng ta làm mất cái sự công bằng thì hư hết rõ đạo pháp. Cho nên tôi thường thường nói các bạn kêu tôi thằng tám tôi còn sướng nữa. Yêu quý tôi, thương tôi, xây dựng tôi quý. Nhiều người kính tôi, kêu tôi ông Phật, mà có người kêu tôi thằng Phật, tôi cũng còn sướng nữa. Thằng Phật là thằng không có gì hết. Mà các bạn cũng cái thằng Phật chứ không có gì. Cũng có gì đó, cũng bỏ xác ra đi, các bạn có gì đâu. Thì chúng ta là một phải chứ. Muốn hòa tan với nhau, muốn khai triển với nhau, phải đi sát với nhau. Đừng có đi xa nữa. Tôi nhắn hoài, tôi nhắc hoài, từ ở Việt Nam cho đến đây. Bỏ hết, bỏ cái thức đó. Nó ràng buộc chúng ta là không tốt. Chúng ta mở đi để tiến. Tay nắm tay xây dựng để tiến. Nó nhanh hơn, nó siêu hơn. Chúng ta muốn trở về siêu cấp mà chúng ta còn ôm cái phong kiến, cái động loạn trong nội tâm của chúng ta, làm sao chúng ta tiến? Bỏ hết. Lấy cái tâm thức thanh nhẹ hòa đồng, bất diệt. Điểm liên quan của bạn là bất diệt. Lấy gì chứng minh? Bây giờ tôi chọc bạn, bạn giận rồi chút nữa bạn nói ôi trời, tôi giận bậy quá. Cái gì nhắc? Cái điểm liên quan nhắc. Thấy chưa? Mà có hồi giận đó là cái gì giận? Lục căn lục trần giận. Mà ông chủ không nên thân không biết. Lục căn lục trần ở trong thể xác là nó giận. Mà tưởng là mình giận. Thế là chặt mình nói ôi giận nó làm chi? Là ông chủ khuyên đừng giận. Tại ông chủ không chịu ngồi vô vị trí của ngài mà hướng thượng hòa đồng với Thượng Đế, mà phải thấy được cái cơ năng của Thượng Đế là tha thứ và thương yêu. Người cha yêu quý luôn luôn tha thứ và thương yêu, thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ. Lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng xây dựng. Người mẹ cũng vậy, cho roi cho vọt vậy, cho thương con. Đánh một roi là mẹ đứt lòng, đứt tim. Không phải là muốn đánh con, vì muốn dạy con mà thôi. Bất lực trong lý thuyết phải dùng hành động. Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ là quý lắm, trời Phật là quý lắm. Người đi trước luôn 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 hy sinh và xây dựng cho những người đi sau. Không có lý do hại người đi sau. Chỉ có người mới tiến lên tâm ma ác quỷ thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ, soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ. Rốt cuộc là nó ăn năn, lúc đó nó mới thức tâm. Nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu là trở nên thị phi nói chuyện của người này, người kia, người nọ. Vạch tội người này, vạch tội người kia, vạch tội người nọ mà không biết tội của mình. Cái đó là loại thị phi. Phải nhớ chỗ này. Người tu cấm bất cứ giới nào, tôn giáo nào cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi đó là họ sẽ thấy tương lai họ sẽ đi đến đâu. Càng ngày càng hung ác. Càng hung ác thì càng tâm tối. Càng tâm tối thì càng trượt. Tự hại mình mà thôi. Cho nên đằng này chúng ta không. Chúng ta đã hại ta nhiều kiếp rồi, bây giờ không hại nữa. Mở nó ra. Chúng ta có kỹ thuật niệm Phật để cho nó quy nhất, mở nó ra. Nhất định cương quyết dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để khai mở nó ra. Rồi nhiên hậu mới thấy rõ chân lý. Rồi vá víu chân lý này, chân lý kia, chân lý nọ là làm bận rộn tâm hồn và không có thấy chân tướng. Mà thực hiện Nam Mô Di Đà Phật là thấy chân tướng chứ không cần mượn lịch sử này, lịch sử kia, lịch sử nào để va víu. Mà không làm được, không lập được cái hạnh tu và tự làm cho chiếc thuyền này chìm luôn và không về bến giác được. Cho nên các bạn có rất cơ hội rất nhiều, vô vi luôn luôn ý thức là tất cả mọi người là một và đã mở cửa cho tất cả có thể vô học hay là giáo dục vô vi. Vô vi một nhóm người nhỏ mà chịu học. Tôn giáo nào cũng có thể dạy vô vi được. Luồng điển nào cũng có thể giáng lâm giáo dục vô vi được. Nhưng mà vô vi hành cái pháp này nhận hay là không là quyền tối hậu của nó mà thôi. Trong cái thức nó nhận hay là không, cho nó không có biểu lộ bên ngoài. Cái thức của nó là quan trọng, là cái đường đi bất diệt của tâm linh của nó. Nhận hay là không. Người tu chỉ mượn cây gậy để đi tới chứ không phải nhận mà cất. Phải nhớ cái câu này. Mượn cây gậy để đi tới. Chúng ta biết được có Thượng Đế, ta mượn cây gậy của Thượng Đế, sanh tử luân hồi ngài làm việc không ngừng nghỉ. Chúng ta dùng cái ý thức đó chúng ta đi. Thấy cái hạnh niệm vô cùng của ngài và chúng ta xây dựng cái hạnh niệm sẵn có của chính chúng ta và ta đi. Ta mới là một người con ngoan và ta mới hòa với ngài được. Chứ ước mong hòa tan với Thượng Đế mà không làm, sân si, ghen ghét, yếu hèn, nhỏ mọn, làm sao đi được. Cho nên điển không có ở trong cái giới, trong cái khung nào hết. Điển là ở hoa đông khắp các nơi. Người xưng có điển mà còn có tánh ghen ghét, cái đó là người đó chưa bao giờ phát hiện. Phải ăn năn đi, hối cải đi, sửa đi. Không sau này hậu quả rất nặng, rất khổ. Tôi cho tất cả những người tu mà chưa thức tâm thì cái hậu quả khổ lắm. Ráng mở ra. Không nên hoang phí cái cơ hội này. biết cái xác này không phải xác của ta là chúng ta có quyền mở tâm thức đi lên. Nếu xác của ta giờ phút lâm chung ta có thể ôm nó đi chôn, tất cả những người ngồi trong căn phòng này không có ai ôm cái xác của mình đi chôn được hết. Thì thấy là không phải của ta. Đừng ôm cái đó mà sinh ra tranh chấp bất lợi và không tiến. Quên nó đi để tiến mới là người sáng suốt. Không có bao giờ các bạn mất bạn đâu. Bạn quên xác này thì bạn có tâm linh, bạn có thức rõ ràng, bạn sống ở trong chỗ đó. Cho nên người ở thế gian đau khổ vì ôm cái có hiện tại mà sợ mất. Nhưng mà rốt cuộc phải không? Rốt cuộc nó cũng phải đi tới không. Tại sao chúng ta lại tiếc nó và si mê nó? Các bạn thấy con thú, thịt thú hy sinh cho các bạn ăn đó. Nó vẫn si mê, nó si mê miếng thịt đó. Nhưng mà si mê được không? Rốt cuộc họ cũng ăn à. Cái phần thanh điển nó phải quy không. Mà nó có hạnh như vậy, hy sinh, có như làm tàn ác, làm vua, độc tài hại, giết chết biết bao nhiêu người. Ngày nay nó chết, nó hy sinh làm con bò. Phân thay nó đi. Nó bằng làm 10 kiếp vậy để nó chuộc hết cái tội của nó. Nó bằng làm Thượng Đế mới cho nó thành con bò. Thì cái hạnh hy sinh của nó làm cho chúng ta nóm và chúng ta ăn rồi chúng ta không biết hy sinh, tưởng là hưởng thụ, tưởng con bò chết là phục vụ cho chúng ta. Không. Cái hy sinh của nó muốn trở về cái hạnh Bồ Tát. Và chúng ta biết ăn được cái đó là chúng ta phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Hòa với cái tinh thần hy sinh đó thì chúng ta mới thấy rằng ta nhờ nó mà ta tiến. Mà nó nhờ ta nó cũng đồng tiến. Cầu siêu nó mới có hiệu lực. Cho nên lấy cục thịt bò, muốn ăn thịt bò rồi cầu siêu giá giá nói Nam Mô Gia Di Đà Phật mà không hiểu cái nguyên lý, cái đó cũng tội tự nhiên. Ăn vô cũng tội tự nhiên. Vì cái tội gì? Tội ngu sững và không biết. Mà chúng ta tu thanh định rồi chúng ta biết rồi, thế là con bò nó có cái hạnh tốt. Nó có cơ hội nó xin làm con người nhưng mà nó không. Vì làm con người nó quá ác, bây giờ nó làm con thú để đền tội. Nó làm cho người, phục vụ cho con người nó ấm trở lại. Thay vì nó đã làm cho con người đói rách từ bao nhiêu kiếp, nó hại người ta. Bây giờ nó phải hy sinh. Để nó gì? Trở nên cái hạnh Bồ Tát. Thì ngày hôm nay chúng ta ăn nó, chúng ta không biết nuôi dưỡng cái tinh thần đó, chừng nào chúng ta mới có cơ hội trở về cái hạnh Bồ Tát mà chúng ta mong muốn. Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian là có một cơ hội cuối cùng để nghe Pháp và thực hiện chữ kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Cho những luồng điển thanh cao từ bên trên giang lâm xuống thế gian kêu các bạn buông bỏ đi. Buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa. Bỏ cái đó đi. Là Đấng Cha Trời đã nhắn biết bao nhiêu lần rồi, chúng sanh không biết. Bỏ ngay trong tâm thức. Rồi mới đem cái đó trở về được. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, rác rến đâu có ăn chung gì cái đó. Cái đó mà ăn chung gì. Bỏ cái tâm thức của chúng ta không tranh chấp. Thì các bạn sẽ sống được trong cái cảnh nhàn hạ và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ rõ rệt. Cho nên tôi nhắc bao nhiêu triệu lần. Nhưng mà nhắc rồi đó, chút nữa thì cũng quên. Con người vì ma nhất trưởng, Phật nhất sức. Cái tâm ma nó lớn hơn ông Phật. Thành ra hồi nghe Phật Pháp đó thì nó nhẹ lắm. Nhưng mà ra khỏi cái môi trường đó lại nó lại dây đậm. Vì nó không biết niệm Phật. Và nó không biết quản lý lục căn lục trần nữa. Nó không biết giáo dục lục căn lục trần nữa. Cho nên nó dễ sân hận đối với người khác. Nhưng mà kỳ thật cái quyền của nó là tha thứ và thương yêu. Mà nó không biết sử dụng, nó kẹt ở chỗ đó. Cho nên nhắc các bạn hoài. Tôi cũng hy sinh, tôi niệm Phật để cho bắt các bạn nghe những cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thực hiện và các bạn mở. Chỉ có 6 chữ vỏn vẹn mà học không được đó, thì sau này chết là không có trách trời Phật được. Các bạn không có dịp đi địa ngục.
xuống địa ngục các bạn thấy không? Tu cho giỏi cách mấy ngồi đó khóc thôi. Ở đây ngó nó rình rang, nó dữ lắm, nhưng mà xuống đó nó khóc không, vì biết mà không làm được. Còn chúng ta đây là có kỹ thuật, chỉ hành và pháp, không có dành pháp. Tôi kêu các bạn chỉ hành pháp thôi, giữ cái pháp để sửa tâm tiến thôi, không có dành bản đạo. Ai tu, ông tu đắc, bà tu bà đắc, không có dành việc ai hết, không có chịu rủ ren gì hết. Ai muốn thì học, họ không muốn thì thôi. Chúng ta hành tốt, thanh nhẹ, họ muốn chỉ cho họ. Chứ chúng ta không có rủ bất cứ một, không có tôn giáo nào, không có cứu cánh để cứu phần hồn. Mà chính hành giả không chịu hành thì thất lạc đó thôi. Không có cuốn kinh nào, không có giá trị. Hành giả không biết đọc và không có biết thưởng thức, thiếu thành tựu. Phải nhớ chỗ này. Cho nên tôi tu cái đạo này là đạo của ông Tám, không, đạo này đạo của các bạn. Bạn hành trở lại quân bình rồi các bạn tin Quan Âm, bạn về Quan Âm, bạn tin Chúa, bạn về Chúa. Bạn tin Phật, bạn về Phật, chứ đâu có về với ông Tám. Phải nhớ chỗ này. Mình thực hành cho chính mình, mình xây dựng cho chính mình, không có xây dựng cho người khác. Không có vụ tu dùng. Tu dùng là không được rồi đó. Tôi đi tu mà tu dùng là tôi lệ thuộc, tôi bị sai rồi. Không, tôi tu cho tôi để tôi đi. Tôi sửa tôi để ảnh hưởng người khác tự đi. Đó, nó rõ rệt như ban ngày vậy. Thời đại văn minh này không có chấp nhận sự mê tín nữa. Trước kia nó lên cung trăng phải cúng phải lại bao nhiêu, bây giờ ta lên cung trăng được rồi, không có chấp nhận điều đó nữa. Bây giờ phải thực hành để đi tới. Thiếu thực hành không có đi tới được. Phép lạ bề trên đã ban cho chúng ta có thể xác rồi, có càn khôn vũ trụ rồi. Bây giờ chúng ta trở về cái phép lạ mà sống, phải thực hành. Còn đỡ phép lạ tới làm lần nữa thì chừng nào chúng ta mới tiến được? Không lý ta lường gạt ta mãi mãi sao? Không chấp nhận cái điều lường gạt nó, phải hành, phải thật tâm. Tin Chúa thì Chúa giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu, chúng ta phải giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu. Tin Phật cũng vậy. Phải cái giai đoạn đó là phải học trước. Chứ không phải ngồi dúng ông Phật là thành Phật đâu, không phải. Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về với thực hành. Rồi đây phải kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng để tiến đời. Nhưng mà cái hành ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín của các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa, nay chút mai chút là các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói lẻo lẻo chọc người này người kia người nọ cũng mất mấy tiếng đồng hồ, mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, trị dứt tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là không? Cố gắng làm, các bạn sẽ có. Chính tôi là người đã làm, mà tôi là một người của thời đại này, không chịu tin, không chịu mê tín. Và tôi làm được, tôi mới phát giác ra cái sâu, cái sự quý báu của sâu chữ Nam Mô A Di Đà. Nó đã trị cho tôi toàn thức về tâm bệnh. Mà tôi đem cho thiên liêng những phần ở địa ngục mà biết niệm cái này, nó cũng được thăng hoa, nó cũng được đi lên. Tôi đã thử hết mới đem ra cho công hiến cho các bạn. Chứ người nào không cần tin thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào. Không cần thiền nữa, niệm đi. Các bạn thấy thế nào? Tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày. Càng ngày càng thấy càng nhẹ, càng mở trí. Rồi lúc đó các bạn nói: ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen với thứ ăn nhậu chơi bời, bây giờ tại sao tôi quen với tất cả những người hiền? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giờ để đến được. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn, muốn gặp thì trước mắt các bạn. trong tâm các bạn. Nó niệm là có rồi, nó tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật. Mà cái này mình vỏn vẹn, mình lo trì niệm rồi mình mở mà mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọi, nó thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của lục tự A Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này, chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này, chú kia, chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi. Chứ bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi, chứ tôi không có chọn cái kia. Bùa của ổng là biết bao nhiêu bùa, mà đâu bao giờ tôi chịu học. Không, nhất định tôi không học. Bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ông đi núi, đi trên lèo học đạo, ông phải học bùa. Vì hồi đó ông cũng sợ chết, ông mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn hít một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. À, thấy cái bùa đó nó hay không? Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ụp lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa, nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa? Tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, bởi vì tôi biết sự giải thích của ông Tư, và tôi hành tôi thấy rõ cái bùa của nguyên ý càng khôn vũ trụ là lớn nhất, cũng không có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thích và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân mình đâu có văn minh, còn giận còn hờn mà đâu có văn minh. Nên tôi sống trong chế độ cho văn minh này mà tôi còn giận người này, tôi còn hờn người kia, tôi đâu có văn minh. Giận hờn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thế gian này cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó kêu bằng siêu văn minh. Tương lai phải có những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điển để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền. Vì thấy thiền có lợi, thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì. Mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi thì cái xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để chứ, để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ trì trệ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp nữa. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn phải thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hóc lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bệnh, của khối tâm linh xây dựng. Các bạn nghe đi nghe lại cuốn băng này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệp tâm và có tâm bệnh, lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm lum hết rồi mình khổ. Bây giờ dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh, thì nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó, cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng Đế đã sắp đặt một lần, không có hai ba lần, mà chúng ta lo là thừa. Mà khi lo rồi á là tạo khổ, khổ là nghiệp, nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm, bệnh tâm là tối tâm. Chỉ biết tranh chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tối. Làm sao trách được mình là hết tâm tối, mà đi được vô cùng. Cho nên càng học vô vi, càng thực hành, các bạn gom được luồng điển trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tôi tự nhiên thanh nhẹ tôi mới là hạnh phúc. Còn tâm tôi còn nặng trược là tâm tôi vô phước. Nói điều này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh, và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có than vãn, bất vụ lợi, thì sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Tham mà tại nó thiếu, chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi, ta từ Chúa, từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải lập cái hạnh như hai ngày đó, chúng ta tiến về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành, chứ không ý lại nữa. Hôm nay tôi cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Rồi đây, tối nay chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc, và mỗi người phải đặt câu hỏi, phải xây dựng, phải nói chuyện với nhau, muốn lên đây nói với tôi, vấn đáp, đấu khẩu bất cứ gì để chúng ta học hỏi. Vì chúng ta về nhà chúng ta rồi, gặp anh chị em chúng ta rồi, phải bàn bạc ra một cái mối đạo để tiến, là phải đóng góp cộng đồng chứ không ai sợ ai. Nhớ câu này, rồi các bạn cũng ngồi thuyết giảng như tôi để hiểu đời là gì, đạo là gì. Do ai đã tạo cái khổ cho chính mình? Nếu ta đã tạo khổ cho ta, ta dứt khoát và không tạo khổ nữa. Đó. Thì hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn đã trở về đây chung sống với tôi từ đây tới cuối tuần. Những gì thắc mắc chúng ta nên bàn bạc với nhau và học hỏi chung nhau. Rất tiếc là có những người không nghe được những gì tôi nói, là mấy bà người tiều nghe không được hay là mấy người Pháp nghe không được, vì cái khóa này dành cho người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam. Tại nên nếu nói hai ba thứ tiếng thì nó lộn xộn quá. Vậy thôi, nghĩa là thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại.
Kính thưa Thầy, chúng con cảm ơn Thầy giáo lời huấn từ ngày hôm nay. Ngày thứ nhất của khóa học hôm nay chúng con xin dành để kiểm điểm và nghiên cứu chung về phương pháp công phu. Chiều nay con kính xin Thầy chỉ định cho chúng con bạn đạo nào nam hay nữ để có thể giúp chúng con kiểm điểm lại phương pháp công phu.
Chiều nay sẽ có người ra qua lại.
Dạ.
Khoảng mấy giờ? 4 giờ?
Dạ, 3 giờ.
Được.
Con cảm ơn Thầy. Được.